This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nhưng chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đặng Thiện Hưng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến bác sĩ Đặng Thiện Hưng.
Mấy chào Minh Nhung và mấy chào tất cả quý vị trưa nay.
Và thưa quý vị, bác sĩ Đặng Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hồi tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Matlock Family tại số 3020 Matlock Road ở phòng 200 Arlington. Số điện thoại phòng mạch bác sĩ 817-468-5252. Và cho chương trình sức khỏe của chúng ta vẫn tiếp tục được phát sóng vào lúc 12:35 trưa thứ hai hàng tuần. Và trong chương trình này, nếu như quý vị có những câu hỏi về sức khỏe của bản thân hay của người thân yêu, quý vị có thể gọi vào và đặt câu hỏi với bác sĩ Đặng Thiện Hưng theo số điện thoại 817-899-4110. Minh Nhung mời vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello.
Hello, dạ phải em không chị?
Dạ đúng rồi, và xin được biết quý danh.
Dạ, em tên Trang đó chị.
Và mời chị đặt câu hỏi.
Dạ, chào bác sĩ.
Dạ, chào Trang.
Dạ, bác sĩ, em năm nay 49 tuổi với bác sĩ. Em có cần phải đi thử cái xương không hả bác sĩ? Lại dưới có cần uống thuốc về xương không bác sĩ?
Ok. Ý với Trang muốn nói là bị sập xương á, thì tới Mỹ này nó gọi là osteoporosis. Thường thường á nha, tôi nói về căn bản y khoa của người Mỹ á nha, là thường thường người phụ nữ á, khi mà còn kinh á, trung bình cái tuổi mất kinh là 51 tuổi, trung bình nước Mỹ bên đây. Còn kinh á, là buồng trứng còn làm cái chất hóa chất đợt, người là phụ nữ tên estrogen thì xương còn cứng tại nhờ estrogen. Cái là thành ra bên người Mỹ á, thường thường y khoa đề nghị là hết kinh hay là 50-60 tuổi mình mới làm. Nhưng có là người Mỹ khác, Việt Nam khác nhau. Tại sao? Khi mình lớn Việt Nam mình á, muốn xương cứng được là mình phải nhặt vôi. Vôi từ đâu ra nhiều nhất? Từ sữa hay những gì mình thường sẽ làm ra như sữa tươi, phô mai, bơ kem thế đó. Việt Nam mình lúc đó Việt Nam mình á, là không đi dinh dưỡng, thành ra không có khổ sữa đủ. Lý do đó là Việt Nam mình, cái người Việt Nam mình á, cái xương nó xốp hơn không phải như người Mỹ. Thành ra nó ngã đông mình á, thì tôi đề nghị là người nào hết kinh xong á là phải cho mình liền, chứ đừng đợi đến 60 tuổi giống như người Mỹ đề nghị cho người Mỹ. Thứ hai là mình thử vitamin D. Muốn xương cứng á phải chất vôi, muốn có chất vôi phải có vitamin D. Mà đại đa số bệnh nhân tôi thử máu ai cũng thiếu D hết trơn á. Tại sao? Mặt trời nó rọi ra dành làm D. Ở đây trong mùa hè thì quá nóng, mùa đông thì quá lạnh, không ánh nắng đủ trưng mình trong nhà, chạy xe chạy bên nhà bằng áo dài hết, chỉ có họ lót cái tay cái mặt thôi à. Thì ai cũng thiếu D hết trơn á. Thiếu D là nguyên lý do làm cho xếp xương. Đó, mà tôi có những người bệnh nhân á, đang còn kinh luôn á, mà xương xốp, khi người ta té, người ta gãy xương, chụp hình ra xương xốp hết trơn à, đang còn kinh luôn mà cũng còn xương xốp được. Đó, thành ra mà thường thường những người nào mà xương xốp, thì Việt Nam mình thì mình đang thấy để ý là dễ thấy lắm. Một số người phụ nữ xương cứng to, mấy người mà bự con, thường thường những người đó mình không sợ. Còn đại số Việt Nam mình á, người phụ nữ nhỏ con, nhiều khi có như 5 triệu cao 5 feet mà chỉ có 90 pound, 95 pound thôi. Những người nhỏ con cả đó là thường xương xốp hơn. Sớm mọi người Mỹ. Đó, thành ra nó tóm lại ha, mình người phụ nữ Việt Nam mình á là đi khám bác sĩ nhờ người ta chỉ thử cho vitamin D. Thiếu D dùng lý do đó để mà chụp xếp xương. Còn nếu mà hết kinh rồi đó thì chụp xếp xương liền, đừng có đợi lâu, đừng có đợi giống như người Mỹ là 60 tuổi. Thứ hai nữa, hàng ngày á uống calcium 20 một ngày, một viên là 1600 mg, uống 2 viên. Thì uống như vậy rồi thì giảm xương cứng thôi. Đó thì bây giờ em Trang 49 tuổi. À, còn kinh đúng chưa? Thì tôi nghĩ thì có thể bác sĩ Mỹ á, người ta không chịu cho đi đâu, tại còn kinh. Nhưng mà Trang nhờ bác sĩ thử cho mình đê cho mình. Thiếu đê thì dùng lý do đó cho mình sắp xương. Xương xốp thì mới uống, còn xương còn cứng thì chưa cần.
Dạ, vậy bây giờ phải đi, tại vì hồi cách đây 2-3 tháng đó, bác sĩ em có đi khám hàng năm, thì em hỏi ổng có cần phải đi thử xương không, thì ổng nói không cần.
Bởi vì bây giờ Trang em nếu mà theo theo căn bản y khoa của Mỹ á, thì Trang 49 tuổi là không cần tay Trang quần kinh. Okay, nhưng mà rồi tôi ý tôi nói là cái người Việt Nam mình, người Mỹ Việt Nam khác người Mỹ. Mỹ Việt Nam như tôi nói nãy rồi đúng không? Thành ra đi bác sĩ Mỹ lại bắt buộc người ta chữa mình theo kinh nghiệm người bác sĩ Mỹ cho người bệnh nhân Mỹ. Thành ra đó bởi đi Việt Nam thì tại vì tôi chữa bệnh nhân nhiều, thành ra tôi thấy người Việt Nam mình những gì đó học cho người Mỹ khác người Việt Nam mình.
Dạ.
Hiểu không?
À, bác sĩ làm ơn cho hỏi cái chất xương đó nó kêu tiếng Anh nó kêu là cái gì hả bác sĩ?
Okay. À, thử cho vitamin D trước. Là vitamin D đó là sinh tố D đó là một ha, cái thử máu. Còn chụp hình xếp xương á thì nó là DEXA, cái chữ là D E X A, đọc là DEXA. Rồi bone scan,
okay,
DEXA nó là chụp DEXA tự nhiên ta biết liền à. Đó rồi bone scan là bone là B B O N E là bone là cái xương á. Scan là S S S S á, C A N DEXA bone scan. Đó là chụp hình xếp xương, còn thử vitamin D là bằng máu.
Dạ. Vậy bây giờ mình đi thử cái vitamin D trước rồi xong
đúng
rồi thử xương.
Đúng rồi. Không thôi nữa đó, Trang có thể nói ông bác sĩ nói là giờ tôi hết kinh rồi. Đó nhiều khi dùng lý do đó để ông bác sĩ Mỹ ông cũng cho chụp xếp xương luôn.
Dạ. Em cảm ơn bác sĩ nhiều bác sĩ.
Và Minh Dung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, em chào chị, em hả chị?
Đúng rồi, xin phép được biết tên gì?
Em chào bác sĩ. Bác sĩ ơi, cho em hỏi thăm là như ba mẹ em là khoảng 65 tuổi á, thì cái mức lượng đường bao nhiêu là tốt hả bác sĩ?
Ok, lượng đường này nó không phân biệt người lớn người nhỏ mà ngay từ nhỏ luôn. Hai bụng đói đó nó phải dưới 100 là bình thường, là từ 65 đến 99. Dưới 65 á, mình sẽ đói bụng quá, mình muốn xỉu tay chân rung rẩy. Ok, lại còn cao á, là tối đa là 90, 99 không được hơn. Thì cái này là cho
bác sĩ
nhỏ luôn. Đúng rồi, chứ không có tuổi nào hết trơn á.
Bao nhiêu bác sĩ?
Sao?
Bác sĩ nói nhiều em nghe không rõ.
Ok, tôi nói đường á là không có giới hạn cái tuổi. Có nghĩa từ nhỏ đến lớn, bụng đói đó là phải dưới 99 là
dưới
bình thường. 99. Rồi từ 100 đến 125 là sắp sẽ bị tiểu đường. Và hơn 126 là bị tiểu đường.
Hơn
cái đó là cho người
nhỏ
người lớn luôn, chứ không có phòng ngừa người 65 tuổi.
Dạ. Còn từ 100 tới 120 là chưa bị phải không bác sĩ?
Từ 100 đến 125 là sắp sẽ bị. Đúng rồi.
Sắp sửa bị.
Rồi. Thành ra đó, khi mình đi bác sĩ á, mình thử cái đường đó là một chuyện. Nhưng mà nếu mình nghĩ cơ hội mình cao á, thì mình thử cho một cái trung bình đường 3 tháng vừa qua thì nó gọi là A1C. Nên là đường A1C. Mình đọc là A1C á, là A1C á. Thì nếu ai mà nghĩ cái đường cứ 100 mấy hoài thì nên thử cái A1C để cho biết cái trung bình bao nhiêu. Thì trung bình của mình á, nó phải nhưng mà cái số đó đó, cái A1C đó, nó phải từ 4.8% đến 5.6%. Từ 5.7% đến 6.4% là sắp sẽ bị, và hơn 6.5% là bị cho đường.
Dạ. Em thì em thử, em có cái máy em đâm trên mấy cái đầu ngón tay á, em thử cho ba má em á, thì có lúc lên 120, nhưng mà em muốn hỏi bác sĩ để em biết để em theo dõi á, là
có nghĩa là ba mẹ em nếu mà cứ 100 mấy không mà sắp sẽ bị tiểu đường rồi đó, phải nên đi bác sĩ thử cái A1C đi, A1C đi.
Dạ. Thì nói chung là em cũng đi rồi, nhưng mà bác sĩ kêu là tập thể dục với kiêng ăn chứ chưa có phải uống thuốc.
Ok, sẽ tốt. Dạ, được.
Dạ. Thì em muốn hỏi thăm bác sĩ là cái chỉ số nào là tốt nhất, là khoảng 100 là tốt nhất không bác sĩ?
Dưới 100 tốt nhất, đúng rồi đó.
Dưới 100 lần hả bác sĩ?
Đúng rồi, là tốt nhất.
Dạ, còn cái số nào là gọi là số là bị thấp yếu đường vậy bác sĩ?
Dưới 65 là ít quá.
Dưới 65, dạ. Dạ, em cảm ơn bác sĩ nha.
Cảm ơn chị.
Dạ.
Vâng, và vẫn với số điện thoại 817-899-4110, quý vị đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và khi nãy thì Thi Nhung thấy là có hai vị gọi vào rồi đã rời đường dây rồi. Vui lòng gọi lại dùm Nhung nha, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng thì đối với bản thân của Thi Nhung mà nói thì mình rất là thích ăn trứng. Và một số những vị khác cũng vậy, nhưng mà đôi lúc mà đọc những cái tin tức ở trên báo thì nói rằng là trong một tuần thì mình có không thể tiêu thụ quá mấy quả trứng, 4 hay 5 quả trứng như vậy đó. Thì đó là tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, tùy sức khỏe mỗi người, hay là ai thì cũng có một cái quy tắc chung như vậy ạ.
Ok. À, mình nhận biết nước Mỹ này rất rất nhiều người bị bệnh tai biến não đúng không, và bị tim, bị hạ thắt đứng tim chết á. Ok, tai biến não chết thì lý do chính là gì bao gồm là bị mỡ cao, cholesterol. Thì cái cholesterol này không phải là mập mỡ, mình ăn nhiều quá, thí dụ người ăn chay thôi, ăn rau cải, ăn trái cây nhiều thôi, mình ăn đậu phộng thôi nha, ăn đậu nành thôi, nhưng mập nhiều, ăn nhiều quá thành mập, thành mỡ dưới da, cái đó nó không phải là mỡ trong cholesterol trong máu. Còn gì cholesterol trong máu mới là bị ngạt kẹt tim mình. Thì một trong những tránh từ món ăn chính là từ đâu, là từ trồng đỏ. Trồng đỏ trứng gà của mình cái đó ăn rất là ngon, rất là béo vì trong đó rất nhiều cholesterol, hay là trong thịt mỡ gà, mỡ heo, mỡ động vật của mình luôn á. Thành ra nó cái trồng trắng, nếu trồng trắng trồng trứng mình phải chia hai phần, trồng trắng trồng đỏ. Trồng trắng rất là tốt cho chất đạm, tại nó chất đạm là tinh khiết, không có gì khác trơn á. Thành ra nếu như ai mà muốn lên cân đang có dụng gì, muốn ăn trồng chất đạm tốt là ăn trồng trắng không sao. Trồng đỏ đó hạn chế. Nếu mà ai mà cholesterol bình thường, thí dụ như mình dùng, như biết có những người ngồi lắm, có những người ta lao động nhiều quá thì nhiều khi ăn bao nhiêu tự động cơ thể người ta đốt hết, thì trường hợp đó là mình không lo, ăn bao nhiêu ăn thoải mái. Nhưng mà đại đa số như mình ăn mà trồng đỏ nhiều quá đó, mình sẽ bị mỡ cholesterol cao lên. Mấy đứa bé của bệnh nhân tôi đó, nhiều khi nó không ăn nhiều nhưng mà giờ thử mỡ rất là cao. Tại sao? Hỏi mẹ nó, ồ nó thích ăn cơm với trứng, cái ngày nào ăn cơm ở chốt là đó, thì cái trứng đó mới làm cho mỡ của con nó cao. Thành ra nói tóm lại, nếu mình dùng thích ăn như vậy mà mình thủng mỡ cholesterol mà bình thường, thì mình dùng là một trong những người may mắn, có nghĩa là ăn nhiều cholesterol nhưng mà người mình nó tự động nó giải quyết được thì không sao. Còn nếu mình dùng mà thử máu ra mà có cholesterol mà cao hơn bình thường, giống như cao mình là dưới 200, thử máu cholesterol nó có 3 con số chánh, 4 con số chánh chứ, cái số tổng cộng là total cholesterol thì nó phải dưới 200 ha. Còn người trẻ đó là dưới 169, như tại khám bệnh đó thì mình lớn mình dùng đi là dưới 200. Rồi xong mới chia hai loại tốt và xấu. Tốt là nó làm mà sạch sẽ cho mình, nó là HDL cholesterol, cái đó mình muốn hơn 40. Còn cái mỡ xấu là LDL cholesterol, cái đó mình muốn xấu, nó ngạt vào mặt tim mình muốn nó dưới 130 cho người bình thường. Còn lớn tuổi chút xíu hay này là thì dưới 100 là tốt hơn. Cái là ba cái chánh mình cholesterol. Nó cho mình thêm một số nữa tên là triglyceride. Cái đó là ăn đồ ngọt nhiều quá nó cũng làm chất triglyceride cao lên. Thành nên tóm lại á, mình dùng ăn thoải mái với điều kiện đi theo bác sĩ thử máu đã. Nếu cục máu của mình dùng tốt quá thì mình ăn thoải mái, ăn ngọt mà dùng được trơn á. Còn nếu cholesterol cao quá thì tôi đề nghị hạn chế một tuần lễ ăn tối đa một trứng, một trồng đỏ, hai trồng đỏ thôi, chứ đừng ăn nhiều. Thí dụ như weekend đi, như cá nhân tôi đi, mỡ tôi rất là tốt nhưng mà tôi cũng cẩn thận. Thành ra ví dụ như hai tuần ba tuần tôi ăn trứng ốp la một lần. Tôi ăn là 3-4 cái trồng trắng, tôi ăn hai trồng đỏ thôi, hai trồng đỏ kia tôi bỏ. Thì cái đó là tôi cũng cẩn thận thôi. Thành ra mình có thể ăn nhiều trồng trắng nhưng mà hạn chế trồng đỏ nếu cholesterol mình nó cao.
Nhưng mà
đó. Mà như mình biết gì không? Không phải cholesterol mình ăn không là đủ, nhưng mà thật sự mà khi mình nghĩ bánh trứng, bánh mì đó, mình thường thường á rất nhiều người nó ăn người ta bỏ trồng đỏ vào, thí dụ như bánh ngọt lại bắt buộc phải có trồng đỏ không trọng, mới nhìn thấy không? Thành ra khi mình ăn á, mình đừng nghĩ rằng tôi ăn một hai trứng là đủ, nhưng mà ngoài ra những món ăn khác á trong đó nó có trồng đỏ luôn mà mình không biết. Đó. Phải cẩn thận phải
nhận những món khổ nổi cái quả trứng á, cái trồng đỏ nó ngon hơn.
Đúng,
mình thích ăn cái trồng đỏ hơn, nhưng mà bây giờ thì bác sĩ phân tích xong thấy nó phức tạp nha. Có muốn ăn trứng nhiều hay không lại phải đi thử máu.
Đúng rồi.
Và e rằng đó là mỗi cách duy nhất để mình biết cái mức cholesterol trong người của mình như thế nào ạ. Đó là cách duy nhất đúng ạ.
Đúng rồi đó.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Số điện thoại 817-899-4110. Mình Nhung kính mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và người thân. Một lần nữa 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, một câu hỏi Nhung vừa nhận được từ một vị thính giả, đó là vị thính giả này bị mất ngủ và thường xuyên thì vẫn uống thuốc ngủ mua ở ngoài Walmart đó. Thì bác sĩ một câu hỏi được đặt ra là nếu như mà uống thuốc ngủ trong một thời gian dài như vậy, liên tục vậy thì có ảnh hưởng gì không ạ?
Đúng ra thuốc ngủ mà mua toa đó thì có loại uống bị nghiện, có loại không. Okay, tại vì thường thường cái thứ mất ngủ, mất ngủ kinh niên, ít ai mất ngủ một lần hai lần lắm. Thường thí dụ như trong nhà có chuyện buồn, mất có tan này nọ thì mất ngủ thời gian có là xong không sao hết. Cái thời gian ở đó uống thuốc gì mà không sợ, ta uống thời gian ngắn thôi. Thì đại đa số những người mất ngủ là bị mất ngủ là bất kinh niên. Thành ra đó, bởi thuốc mà mua tự do đó là mới chắc chắn là an toàn. Tại vì theo y khoa nước Mỹ này bất cứ thứ gì mà hại đó, hại gan, hại thận hay là uống lâu bị nghiện là bác sĩ không cho bán tự do, chính phủ không cho bán tự do. Thành ra những món mua tự do được giống như là Benadryl nè, là một là mình ngủ, hay là những thuốc giống như là melatonin là có đó uống không sợ. Còn đi bác sĩ á, bác sĩ viết thì cũng có hai loại thuốc. Một loại thuốc uống không nghiện thì cái đó cũng không sao. Còn một loại thuốc uống nghiện thì mình hạn chế uống thuốc nghiện. Tại cái đó uống đương nhiên thuốc nghiện uống vô nó dễ ngủ hơn. Nó phản ứng phổi ít hơn, nhưng mà nó uống vô nó quen thuốc. Thành ra đại đa số càng ngày phải uống nhiều lên đó nhiều overdose. Bởi mình nhung thấy á, mỗi lần cứ nghe tin tức mà tài tử Hollywood mà chết á, trong máu người ta chắc chắn là một trong những số ngủ bắt buộc hay nhiều cái hai ba số ngủ động á, chắc chắn trong tâm ai cũng dễ trơn á. Nói tóm lại ha, mất ngủ á là mua tự do không sao, nhưng mà đi bác sĩ phải cẩn thận, đừng nói bác sĩ cho tôi thuốc nào mà tôi đừng nghiện á, để tránh nghiện đó. Nhưng thường á tôi thấy hay nhất á là vậy nè, khi mình ngủ á, mình nằm xuống mình ngủ liền dễ lắm, nhưng mà mình suy nghĩ giống như tưởng tượng nha, óc mình nó giống như suy nghĩ giống như con khỉ vậy đó, nó vô rừng cây này nhảy cây này nghĩ cây nọ, mình nghĩ chuyện này chuyện nhỏ bởi mình cũng không được. Thành ra nó thường trước khi ngủ mình đọc sách, tự nhiên cuốn sách mình nó tâm chú vô cuốn sách, mình ngủ rất là dễ đó. Quan trọng nhất cái đó, đêm đi tiểu xong nhằm xuống ngủ không được liền đọc sách tiếp, lấy cái đèn nhỏ thôi đọc sách để tự nhiên mình chăm túi vô ngủ rất là đơn giản. Cái đó rất là dễ, tại lâu tôi cũng mất ngủ, khi mà tôi suy nghĩ chuyện gì đó tôi mất ngủ, cái tôi làm như vậy tôi không có đủ thuốc ngủ trên, tôi dùng đọc sẽ ngủ được liền à. Còn thứ hai nữa đó, mình phải nghĩ rằng cái phòng ngủ mình là chỗ phòng ngủ chứ đừng không phải chỗ phòng coi tivi hay là phòng làm gì nọ. Thành ra khi mình vô tình á, mình vô lên giường mình nằm cái mình coi tivi này nọ thì nó làm cho mình bị chú động với cái phim mình gọi gây cứng quá, mình không buồn ngủ. Mình ai cũng nghĩ là coi tivi để buồn ngủ, nhưng thật sự mình coi tivi phim chán á mình mới ngủ được, còn mình coi một phim ảnh nó hào hứng là mình ngủ được đó. Nhưng từ từ rồi á, óc mình nó quen, nó chỗ ngồi xuống giường mình là để coi tivi trong để ngủ, thành ra nó làm cho mình cái thói quen luôn, thành ra ngủ không được luôn. Thành ra tivi là để vào phòng khách, okay. Chừng nào mình coi cho đã đi, chừng nào mất buồn ngủ rồi lúc mới vô giường là ngủ. Tại vì vô giường mình nằm mới chậm chọc riết ấy, nó có thành thói quen luôn. Thế nên nếu không buồn ngủ thì đừng nằm xuống ngủ. Để cho mình hiểu được rằng phòng giường ngủ mình nằm xuống là ngủ, để không phải nằm xuống để nằm nó suy nghĩ này nọ.
Dạ vâng. Và chị em hồi nãy bác sĩ nói thì nếu như mà đối với thuốc ngủ thì có hai loại thuốc nghiện và không gây nghiện, đó là thuốc mà bác sĩ kê toa. Đúng. Còn nếu như mà thuốc mà mình mua ngoài ở những cái ở ngoài những cái chợ Walmart, Target hay là như thế nào thì cũng có loại nghiện hay không nghiện đúng không ạ? Hay là như thế nào?
Không, thuốc mua tự do là không có nghiện được. Dạ. Bác sĩ nó không người y khoa nó không cho bán cái đó. Nhưng một số thuốc mà nhiều khi nó là bán tự do, nhưng thật sự là thuốc ở Việt Nam, thuốc Tàu năm qua nó là thuốc là tôi không phải là nói tôi hiểu cái chuyện vậy, tôi hiểu là rất nhiều nhất điều đài radio sống nhờ dược thảo quảng cáo. Okay, bởi tôi nói cái này tôi không chơi dược thảo nha, nhưng tôi biết những gì trong báo chí nó nói đó, cái bài điều tra đó, đó là một số thuốc gọi là bán tự do để chữa bệnh, nhưng mà khi y khoa điều tra ra đó, yeah, khi điều tra ra đó, đó là những thuốc mà chứa thuốc ngủ của toa và đàng hoàng. Cái điều á, bạn biết tại sao không? Một số thuốc á, khi nước Mỹ này nè hết hạn là phải bỏ, đúng không? Nhưng không hết không có nghĩa là cái thuốc nó hư. Cái điều theo luật y khoa là không được bán thuốc hết hạn.
Dạ vâng.
Thành ra những hãng thuốc đó nó cho bên qua những cái xứ khác, hay nhiều khi những xứ khác nó bán nó mua về, giống như Việt Nam, Tàu, Ấn Độ nó mua về, xong rồi tự động nó chế ra lại, nó đem qua đây bán, nó là thuốc mua tự do.
Đem bán ngược trở lại.
Bán ngược lại và nó nói đây là thuốc dược thảo, thành ra chữa bệnh này chữa bệnh nọ.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến cái việc mất ngủ và thuốc ngủ thì có rất là nhiều câu hỏi, và mình Nhung xin phép bác sĩ cho mình Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, phải tôi không?
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
Hello. Dạ chào bác sĩ.
Dạ chào anh.
Dạ xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ muốn hỏi bác sĩ là tôi năm nay 65 tuổi, tôi có cần phải uống omega 3 không bác sĩ?
Dạ, anh biết cái nó dầu cá, cái omega 3 á, thì trên Việt Nam mình dầu cá, thì thường cái đó ai cũng nên uống trơn, tại nó tốt mắt cho mình, tốt óc cho mình thôi, thì ngày lên 2 viên. Nhưng mà có những người nào mà chất triglyceride, chất béo nó cao quá đó, thì em cũng dùng thuốc đó để mà chữa bệnh triglyceride cho anh ta. Chắc anh phải tắt điện thoại anh đi, để nói chuyện cho dễ.
Dạ, mình dùng kéo tiếng nói xuống, mời bác sĩ tiếp tục ạ.
Dạ. Thành ra nói tóm lại đó là nó không phải 65 tuổi, bất cứ người nào từ nhỏ cũng nên uống dầu cá 21 ngày. Nó tốt mắt cho mình, tốt ốc cho mình, tốt tim cho mình. Còn chừng nào người nào mà bị bệnh chất mỡ, chất tinh là triglyceride, chất béo nó cao quá đó, thì uống 4 viên hay 6 viên để nó giảm chất béo xuống cho mình. Nên tóm lại là có anh là 65 tuổi uống được nên uống, chứ không phải uống được nên uống đi.
Dạ, em biết. Dạ, mà muốn uống. Dạ, muốn uống mà hỏi bác sĩ. Uống bao nhiêu miligam?
Một viên á, thường thường nó bán là 1 gram, thì anh uống 2 viên lên.
1000 miligam không?
Dạ đúng rồi, 1000 miligam hay 1 gram giống nhau, đồng nghĩa.
Dạ, uống ngày mấy viên bác sĩ thôi?
2 viên anh.
Dạ, uống sau bữa ăn hay trước bữa ăn?
Dạ, không quan trọng.
Dạ. Dạ không biết.
Dạ, mà cô đếp tôi là 140 tô thồ á, uống được không?
Dạ, good, tốt. Dạ.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, dạ. Dạ, nhưng mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello. Vị thính giả này có thể tắt giùm Nhung cái radio bên cạnh được không ạ? À? Nhung xin chào. Hello.
Hello, xin chào cô Minh Nhung. Cho hỏi bác sĩ Hưng một vấn đề tôi tên Hải.
Yes. Mời anh.
À, dạ, hỏi bác sĩ đi lô cái áp bác sĩ làm sao cho nó cao lên bởi bác sĩ.
Ok, cái máu của mình á, cái cao huyết áp mới khó chữa, tại vì cái đó phải nguy hiểm cho tim, cho mắt, cho thận, cho ốc. Ít huyết áp á, đơn giản lắm, tại thiếu nước. Tại anh biết máu của mình á, nó có hồng cầu, tiểu cầu và bạch cầu, thì hồng cầu là cái nó phải nhiều để nó đem dưỡng khí đến cho cả nhà mình. Khi anh không uống nước đủ á, thì dung tích nó giảm đi, thành ra lúc đó áp suất máu ít đi là vậy đó. Thành ra mà chừng nào á mà không có gạch thấp, chừng nào mình thí dụ như mình đo tăng xong, mình thí dụ như còn có người 100 mà mình đứng dậy mình say sẩm, mình cảm thấy nó yếu, lúc đó mới là thấp, thì trường hợp đó uống nước thật nhiều thôi chứ không có lại gì hết trơn á. Thường ít ai mà thiếu áp huyết lắm. Tại sao? Tại vì thận mình á, nó rất là hay, nếu thiếu nước á, tự động thiếu nước giữ lại cho mình để mình có nước cho mình, thành ra không ít ai bị là thiếu máu và là bị chóng mặt, ngoại trừ mình đi bữa nào mà bị bệnh tiêu chảy ói mửa, hay là ví dụ như là mất máu, mất nước nhiều quá, mới đúng là mình bị thiếu máu, mới bị tăng cân thấp. Hay thí dụ như chảy máu ở đâu đó mà thiếu máu là mới tăng cân thấp thôi. Để nói tóm lại ha, muốn tăng cân thấp mới đơn giản thôi, uống nước thật nhiều. Thì nếu cần nữa đó, pha chút xíu muối trong nước. Tại nếu mà đi bệnh viện á, mà người ta cho nước biển là gì? Nước biển là nước cộng 0.9% muối, gọi nước biển. Thì nhà mình pha chút xíu muối là xong. Đó, nói tóm lại ha, uống nước thật nhiều hàng ngày thì trời đó không ai mà bị thiếu máu được trơn á, không ai bị tăng cân thấp. Còn thấp quá đó, thí dụ đang bị ốm mửa tiêu chảy mất nhiều quá thì uống nước cho xíu muối vô.
Tại vì bác sĩ thì có đi bác sĩ family á, nó là thường bình thường đó thì có 108 thôi à. Rồi xong rồi cái kia nó xuống còn có 7 mấy à.
Cái không.
Rồi lúc này xỉn điện chóng mặt rồi nằm xuống rồi cái bác sĩ nói là cho uống nước muối vô, uống vô xong thì nó đã đỡ lại, xong rồi ngày sau nó vẫn còn 100 mấy, 105, 103, 102, cái 9 mấy rồi.
Rồi, rồi hiện giờ cái người đó người ta có uống thuốc cao máu không?
Dạ, không uống thuốc cao máu, sẽ uống thuốc tim thôi, tại bị tim á.
Ok rồi. Tim á là nó thuốc cao máu đúng anh, tại bắt buộc á là thuốc tim á, một trong căn bản trực chữa bệnh tim là trực bây giờ chân sông thấp xuống. Bởi tôi nghĩ rằng vì có lẽ vì cái thuốc cao máu, thuốc tim làm cho cao quá, thuốc tim có độ hơi cao cho người đó đó. Thành ra anh đi bác sĩ, ok anh nhờ bác sĩ tim á, điều chỉnh cái thuốc cao máu lại cho anh. Thuốc tim
cho anh. Dạ, thì lúc đầu thì uống 2 viên một ngày, rồi từ còn 1 viên, rồi giờ uống nửa viên mà vẫn bị tập huyết thấp
hơn. Ok, thì cái dose, nhiều khi cái dose đổi lại. Tại cái 1 viên nhưng mà tùy theo bao nhiêu miligram anh biết không?
Dạ.
Đó thì nó tóm lại, anh phải đi bác sĩ tính lại ha. Nhờ người ta điều chỉnh cái miligram, cái dose lại nhắc thấp xuống nữa. Và uống nước thật nhiều vô, hàng ngày uống nước thật nhiều cho xíu muối vô như tôi đâu mình nói nãy á, để tăng trọng thấp cao lên thôi.
Ví dụ mình thấp quá rồi, ví dụ mình xuống 7 mấy 8 chục mỗi cần đi vô nhà thơ không mà chỉ ở nhà không
anh được. Anh bên biển á, nó cho nó biển vô sáng cho anh về xong nước anh về nhà xong nó tiểu ra hết nước là anh trở lại bình thường, trở lại giống như lúc đầu tiên. Thành ra đối với tôi đó không cần đến bác sĩ, anh đi uống nước cho nhiều. Không thôi nữa đó, anh mua giống như nước Gatorade, nước mà có chút xíu muối rộng á, hay là dùng cái pha nước chanh cho chút xíu muối vô. Nước chanh mà đường cao thì mình dùng đường standard là đường hóa học, không có bị hại đó. Anh uống nhiều thôi chứ nghĩ sao, khỏi đi bác sĩ.
cảm ơn bác sĩ, cảm ơn cô bệnh nhân.
Dạ vâng, và mình mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello. Vị thính giả có thể lên tiếng giùm Nhung được không ạ? Nếu không Minh Nhung drop đường dây rồi gọi lại giùm Nhung nha. 817-899-4110. Minh Nhung mời vị thính giả khác. Hello.
Đâu, dạ có phải tôi không vậy?
Dạ đúng rồi.
À, dạ chị Minh Nhung, chào bác sĩ Đặng Thị Ngân. À, một câu hỏi của cái anh hồi nãy, ảnh hỏi là về cái thuốc omega 3 á. Thì hỏi bác sĩ là tôi có một đứa con trai. Được hả bác sĩ?
Chị nói sao, nghe không được.
Ờ, tôi có một đứa con trai năm nay nó cũng có thể uống cái thuốc omega 3.
Okay. Cái này là không có ảnh hưởng với gan, không ảnh hưởng với thận, không ảnh hưởng gì trơn. Thành ra ai có bị gan, bị thận không quan trọng, uống thuốc vô cái được.
À, cũng là một ngày hai viên hả bác sĩ hả?
Dạ, đúng, dạ.
Dạ, dạ. Vậy
cảm ơn chị.
Dạ vâng, và chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng của mình còn 3 phút cuối nữa. Nếu như quý vị có những câu hỏi về sức khỏe thì mong mong nhanh nhanh gọi vào giùm Nhung nha. 817-899-4110. Và Minh Nhung mời vị thính giả vừa gọi vào. Hello.
Dạ hello. Dạ có phải em vậy?
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
Dạ em tên là Nga. À, em muốn hỏi bác sĩ á, giống như là cái tim em á, thường thường nó hay đập bình thường mà lâu lâu cái nó đập mạnh một cái. Dạ. Lâu 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 cái nó đập mạnh cái đó có ảnh hưởng gì không bác sĩ?
Ok, Nga biết khi mà bác sĩ mà đau tim mình thì người ta là lắng nghe hai điểm. Thứ nhất là chậm hay mau, có nghĩa là bữa nào Nga cảm giác như vậy thì mai nghe đồng hồ hay không, xem bắt cái mạch mình đó là ngay khuỷu tay mai biết rồi đúng chưa, thì mai Nga nhìn đồng hồ ngoài đếm nếu là 1, 2, 3 đến như vậy đến 1 phút luôn, thì thường tôi đếm 15 giây tôi nhân 4 lên là cũng 1 phút, nó phải từ 60 đến 100 là bình thường. Dưới 60 chậm quá mà hơn 100 nó quá và là mau quá. Okay. Nhưng thí dụ như bữa nào mà chậm nhưng mà Nga không cảm thấy gì hết, Nga đừng có đo. Thí dụ như đang buồn phần là âu, uống nước ngọt, tiết tố vô hơn 100, không sao. Chỉ nào mà tự nhiên nó cứ thấp hoài, làm cho chóng mặt, hay tự nhiên nó cao hoài, lúc đó mới đi bác sĩ. Nếu không là cái là số nhịp tim, nhắc lại là từ 65 đến từ 60 đến 100 trong 1 phút là bình thường. Còn
dạ,
tôi nghe thêm
nhà...
dịp. Sao nghe?
Dạ nhà em á, em có cái máy em đo. Thì em đo em thấy nó bình thường, nhưng mà lâu lâu á cái nó đập mạnh cái à.
Nga tôi đang thích nè.
Nó không đập nữa.
Nga tôi đang thích nè. Còn cái gì nữa đó là nhịp tim. Cái máy á là nó đếm chứ nó không có đo nhịp tim được, bởi Nga phải tự mang Nga đi nhịp tim. Tim mình nó phải đều giống như phải thấy giống như đồng hồ á, là 1 2 3 4 đều như vậy đó. Chậm á là cũng phải đều, phải là 1 2 3 4 5 là đều, mau là 1 2 3 4 5 phải đều luôn. Chừng này cái đó không sao, có được chỉ nhanh chậm thôi. Chừng nào nhảy nhịp, thí dụ như là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 không đều á, cái đó mới là Nga phải lo, hiểu không? Cái máy á, nó chỉ đếm bao nhiêu số nhịp tim trong 1 phút, cái đó nó không biết được cái nhịp đều không đều, Nga phải tự đo. Nếu mà lâu lâu á nó nhảy nhịp 1 lần mà bình thường hết thì mai không lo. Còn chừng nào nếu nó nhảy nhịp khác nhịp hoài, lúc đó Nga đi bác sĩ. Tại vì nhắc khác nhịp á, có thể tim mình nó đập sao trộn, nhiều lý do lắm. Một là thiếu máu, một hay là nhiều khi thiếu khoáng chất, hay là nhiều khi giống như nhất là cái chất kali trong potassium mình á. Hai là nhiều khi bưu cổ nó cao hay thấp. Nói tóm lại ha, nếu mà nhịp tim đập mau chậm á, nói là nãy rồi, còn không đều á, phải đi bác sĩ người ta khám cho, người ta định bệnh cho mình.
Dạ, mà em đi bác sĩ á, thì bác sĩ đo thì nói không sao, rồi cho em đo cái điện tim đồ cũng không sao, rồi cho em mang cái máy đo 24 tiếng cũng nói không sao.
Okay.
Mà em nói là lâu lâu cái như nó đập một cái mạnh vậy thôi, em feel giống như
okay.
Em hơi,
rồi.
Mình feel được á, đập cái mạnh vậy đó.
Rồi, thì bây giờ nó Nga đã được đeo 24 tiếng đồng hồ rồi đúng không, mà không sao thì có người,
dạ.
có người không sao mà Nga đừng lo nữa.
Mà
không làm gì hết
á,
thì tôi nói hồi nãy đúng không, mà làm hết trơn rồi mà không có gì hết thì mày đừng lo, coi như xong hết trơn là không còn làm gì hết trơn.
Dạ có thể là em uống cà phê nhiều có bị ảnh hưởng
đương
cái
nhiên
đó không, bác sĩ?
đương nhiên rồi.
Dạ ok, dạ em cảm ơn bác sĩ
nhiều.
Dạ vâng, và thời lượng cũng của mình cũng đã hết rồi, và Thu Nhung nhận thấy rằng có rất nhiều vị đã gọi vào, và mong quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng bác sĩ Đàng Thiện Hưng vào trong những buổi phát sóng lần tới, và mời bác sĩ gọi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, cảm ơn Nhung, cảm ơn vị thân lễ tham dự chương trình, xin hẹn lại cho tuần sau.
Dạ, cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.